Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 21 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 12 đến 19 tháng 9, thành phố Thái Nguyên tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các tổ dân phố thuộc phường Hoàng Văn Thụ và Quang Trung.
Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra, tạo bước chuyển biến mới trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22 phường Thịnh Đán, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà cùng ban công tác tổ dân phố đã cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đây là một trong những vấn đề được đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB vào chiều 19 tháng 9 về vấn đề triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Theo kế hoạch, dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với 10 hạng mục, tổng mức đầu tư trên 2.234 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay của VKB là 1.800 tỷ đồng, vốn đối ứng trên 434 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai dự án, như cần thành lập tổ công tác thực hiện dự án, xem xét đánh giá về tác động môi trường và xã hội của dự án, về việc điều chỉnh tuyến đường Lê Hữu Trác là một trong các hạng mục của dự án. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, dự án được triển khai thực hiện sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tham mưu kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời khẩn trương thành lập tổ công tác thực hiện dự án, lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thẩm định các bước của dự án. Đồng chí cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới cử chuyên gia hướng dẫn để tỉnh và thành phố Thái Nguyên hoàn thiện các nội dung trong quá trình lập, thẩm định và thực hiện dự án.
Từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 9, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các tổ dân phố thuộc phường Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung. Qua kiểm tra cho thấy, phường và các tổ dân phố đã triển khai và tổ chức ký cam kết đến các hộ gia đình cá nhân về việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tuyên truyền phổ biến vận động các hộ gia đình cá nhân thực hiện đề án phân loại rác thải tại nguồn. Thùng đựng rác và túi ni lông đã được cấp phát đến 100% các hộ gia đình cá nhân và đều sử dụng đúng mục đích. Các chủ nguồn thải đã có ý thức thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn. Tuy nhiên, vẫn còn có hộ gia đình phân loại rác thải chưa đúng. Công nhân thực hiện thu gom rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đã được trang bị xe rác hai ngăn và thực hiện thu gom đúng theo quy định của đề án. Qua đợt kiểm tra này giúp thành phố có những đánh giá sát thực về việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên, ngày 20 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, các xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Theo đó, 29 công đoàn cơ sở với gần 900 đoàn viên công đoàn trực thuộc công đoàn các xã thị trấn của ba huyện sẽ được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2017. Ban chấp hành công đoàn cơ sở các xã thị trấn của các huyện có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức, hoạt động tài chính, tài sản về Liên đoàn Lao động thành phố theo quy định của pháp luật. Việc bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động, quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn cơ sở, đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn sau khi sáp nhập, qua đó nhằm nâng cao vai trò của Liên đoàn Lao động trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cũng như khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên và công đoàn cơ sở các xã thị trấn ba huyện đã tiến hành ký kết bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017, Đoàn Thanh niên Khối Trường học của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, qua đó góp phần giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ và tiếp tục phát huy khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong tình hình mới. Trong năm, đoàn khối trường đã phát động mua gần 60.000 gói tăm tre với tổng trị giá trên 120 triệu đồng, ủng hộ trẻ em khuyết tật, người không nơi nương tựa đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện ngày Chủ nhật Hồng với sự tham gia của trên 1.300 đoàn viên thanh niên, hiến được gần 1.200 đơn vị máu. Qua việc tổ chức các hoạt động tình nguyện mùa đông 2016 và xuân tình nguyện 2017, đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trường đã tham gia tình nguyện tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đã giúp đỡ trên 100 gia đình chính sách với tổng trị giá gần 42 triệu đồng, tặng trên 1.000 suất học bổng cho học sinh sinh viên với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng, tặng 500 suất quà với tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho học sinh nghèo nhân dịp lễ Tết, tặng hơn 5.000 bộ quần áo ấm, 50 chiếc chăn ấm, trên 2.000 quyển vở và trên 33 triệu đồng ủng hộ quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên. Trong năm học 2017-2018 này, đoàn thanh niên khối trường học của thành phố phấn đấu 100% các cơ sở đoàn tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018, chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên hiện có gần 6.000 công đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 26 công đoàn cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đề ra, tạo bước chuyển biến mới trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công ty, cũng như thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Một trong những thành tích nổi bật của các cấp công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua là việc chăm lo quan tâm đến người lao động, đặc biệt là mô hình 6 nhà do công đoàn công ty đề xuất nhằm phục vụ người lao động một cách đồng bộ, tiện ích, tiện lợi. Tính đến nay đã có 4 đơn vị công đoàn trực thuộc được Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam chứng nhận đạt danh hiệu nhà máy công viên, hoàn thành cơ bản các tiêu chí mô hình 6 nhà gồm nhà để xe, nhà giao ca tập trung, nhà tắm giặt, sấy quần áo liên hoàn, phòng chờ tại nơi sản xuất cho công nhân, nhà ăn ca tự chọn, nhà vệ sinh và nhà máy công viên. Mô hình này đã góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, giúp cho công nhân viên chức, người lao động an tâm lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp. Anh Lê Mạnh Tiến, Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Được sự công đoàn cấp trên được quan tâm, công việc thứ nhất là phải chăm lo người lao động như là các nhà ăn ca tự chọn, rồi các nhà tắm giặt, sấy, và cũng tiếp tục đang triển khai là cái mô hình 6 nhà. Đấy, trong đó và mục tiêu cuối cùng của các cái đơn vị là thực hiện được cái nhà máy công viên, và cái nữa là cũng trong thời gian tới thì công đoàn cấp trên cũng tiếp tục có những chỉ đạo để tiếp tục đổi mới các cái hoạt động trong các cái lĩnh vực từ văn hóa thể thao đến tham quan du lịch, rồi cũng như cái việc mà đời sống của người lao động cần được cải thiện để tốt hơn nữa.
Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã phối hợp tổ chức thực hiện phong trào luyện tay nghề, tổ chức thao diễn kỹ thuật, thi chọn lao động giỏi, tổ chức bổ túc kỹ thuật nâng bậc, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, đảng đoàn thể cho công nhân viên chức lao động, chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh và động viên công nhân viên chức lao động một cách thiết thực. Điển hình như gặp mặt công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tuyên dương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gặp mặt cán bộ lãnh đạo quản lý điều hành, gặp mặt các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, trao bằng lao động sáng tạo, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh cho 64 đồng chí. Các hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần rèn luyện, đào tạo đội ngũ, tiết kiệm vật tư, nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của đơn vị và công ty. Anh Lê Quang Trung, công nhân nhà máy luyện thép Lưu Xá chia sẻ.
Công đoàn của các cấp thì đã phối hợp với bên chuyên môn thì cũng đã chăm lo đến người lao động. Thì trong đó thì có những các cái mô hình để nâng cao, cải thiện cái môi trường làm việc, cảnh quan khuôn viên của nhà máy để tạo sự thân thiện giữa người lao động với các cấp công đoàn. Sự tạo điều kiện và quan tâm của các cấp công đoàn thì cũng là một nguồn động viên khích lệ người lao động sẽ cố gắng hăng say trong lao động sản xuất.
Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động luôn được duy trì và triển khai rộng khắp trong toàn công ty. Phong trào nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công đã thực sự đi vào cuộc sống với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Hàng năm, nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà chiếm trên 66%. Trong nhiệm kỳ có trên 200 lượt chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 48 chị đạt lao động giỏi toàn diện. Các hoạt động văn hóa thể thao chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, công đoàn công ty, các công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức gần 200 giải thể thao và hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và công ty, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Anh Trần Trung Kiên, công nhân nhà máy cán thép Thái Nguyên cho biết thêm.
Được sự chỉ đạo quan tâm của Đảng ủy, Giám đốc nhà máy, công đoàn và các tổ chức khác, thì là người lao động trong nhà máy cũng được cải thiện được, thứ nhất là cái điều kiện làm việc, cái đời sống xã hội được nâng lên rất nhiều. Ví dụ như là trong nhà máy thì có thay đổi cảnh quan, rồi là quan tâm đến đời sống những cái công trình phúc lợi, nhà thay quần áo này, giặt quần áo. Ngoài ra các hoạt động thăm hỏi cho người lao động, người mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, rồi là những người lao động không may gặp tai nạn trong quá trình lao động sản xuất, và những dịp Tết, ngày lễ, ngày Tết thì được công đoàn, từ công đoàn cấp trên này đến công đoàn nhà máy quan tâm đến tận nhà, đến tận gia đình thăm hỏi động viên. Và vào những ngày lễ Tết thì là công đoàn, từ công đoàn cấp trên và công đoàn nhà máy cũng xuống trực tiếp tại đơn vị, tại vị trí sản xuất để quan tâm và động viên anh em, thì anh em cảm thấy rất là phấn khởi và yên tâm công tác.
Bên cạnh đó, công tác nhân đạo từ thiện luôn được các cấp công đoàn trong toàn công ty quan tâm thực hiện tốt. Các cấp công đoàn đã phối hợp xây dựng 24 nhà tình nghĩa, tổ chức quyên góp ủng hộ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Thái Nguyên, vận động công nhân viên chức lao động hỗ trợ, ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa, v.v. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, công đoàn công ty đã đề nghị Ban xã hội từ thiện Tổng công ty mời các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân thuộc diện gia đình chính sách, người nghèo, người cao tuổi, người bị phơi nhiễm chất hóa học, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện đạt trên 7 tỷ đồng. Ông Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của công ty, thì Ban chấp hành Đảng bộ thường xuyên, từng tháng, từng quý, thì đều có họp rồi ra nghị quyết về việc chỉ đạo lãnh đạo đối với hoạt động tổ chức công đoàn, từ công tác tuyên truyền vận động công nhân sức lao động, rồi cái việc tham gia vào trong quá trình quản lý của tổ chức công đoàn, tổ chức các cái hoạt động có trọng điểm, ví dụ như là tổ chức sửa chữa các cái thiết bị chính, ví dụ là lò cao, rồi là thao diễn kỹ thuật, thi chọn công nhân viên chức giỏi, rồi tổ chức các phong trào thi đua ở dưới đơn vị, rồi và đồng thời là chỉ đạo đối với tổ chức công đoàn là tham gia xây dựng các quy chế quy định, và từ đấy thì là vận động và tổ chức thực hiện các quy chế và những chủ trương của công ty, tăng cường cái công tác bồi dưỡng đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ công đoàn và thực hiện tốt cái việc quy hoạch bồi dưỡng đào tạo và sử dụng cán bộ trong cái nhiệm kỳ vừa qua, và đồng thời là thường xuyên là chỉ đạo là chăm lo cải thiện cái điều kiện làm việc, ví dụ về môi trường, vệ sinh môi trường, rồi về đời sống, rồi về văn hóa tinh thần. Có thể nói rằng là cái việc lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Thép Thái Nguyên đối với tổ chức công đoàn trong những vừa qua là thường xuyên và có hiệu quả, và chính vì vậy đã giúp cho tổ chức công đoàn đã có những cái định hướng đúng và thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ, và đồng thời thực hiện đúng theo cái sự lãnh đạo của tổ chức đảng.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy công ty về việc xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, chủ trương tái cơ cấu toàn công ty và hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã sáp nhập 12 công đoàn bộ phận thành công đoàn khối cơ quan công ty trực thuộc công đoàn công ty. Việc sáp nhập các công đoàn bộ phận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động, quản lý và định hướng phát triển các hoạt động của công đoàn công ty. Với thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động đã được nhận 5 cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu thi đua khác của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tổng Công ty Thép Việt Nam. Ông Vũ Thượng Thư, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên chia sẻ.
cùng với cái kết quả đạt được trong năm nhiệm kỳ vừa qua, thì nhiệm kỳ tới đây thì tổ chức công đoàn cũng đang đặt ra các cái mục tiêu để cùng với chuyên môn thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty. Trong đó thì công đoàn sẽ tập trung vào việc thực hiện tuyên truyền, thuyết phục, vận động người lao động về những khó khăn trước mắt của công ty, về chủ trương thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần Găng thép Thái Nguyên, chủ trương tái cơ cấu và sắp xếp lại lao động của công ty theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thì công đoàn sẽ tiếp tục các cái hoạt động chăm lo cho người lao động như tổ chức khám sức khỏe, điều dưỡng bệnh nghề, tham quan nghỉ mát, vận động công nhân viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ, tiếp tục đẩy mạnh bằng các cái hoạt động cao điểm, các đợt thi đua cao điểm và thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị trong từng kỳ, rồi tổ chức các hội thảo tọa đàm để nhằm tháo gỡ khó khăn của công ty, đồng thời sẽ vận động công nhân viên chức nâng cao tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo phương thức là tinh gọn và làm nâng cao được chất lượng hoạt động cho phù hợp với cái điều kiện mới của công ty trong thời gian tới đây.
Tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Thời gian qua, 100% công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở. Tại đại hội, các cấp công đoàn đã thông qua những kết quả nổi bật của đơn vị gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ đó tạo bước tiến mới cho các tổ công đoàn trực thuộc, tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Tổ trưởng dân phố cần mẫn nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 đến 20 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 15 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Quang Trung, Thịnh Đức. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều và diễn biến phức tạp. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra vụ việc tương tự gây thiệt hại tài sản cho người dân hàng tỷ đồng. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng số điện thoại có đầu số lạ, gọi từ mạng internet, gọi vào máy cố định của người dân, giả danh nhân viên bưu điện thông báo số tiền nợ cước điện thoại rất lớn. Khi bị hại thắc mắc, chúng yêu cầu chuyển máy đến cơ quan công an để trình báo, xác minh làm rõ vụ việc. Lúc này, đối tượng khác sẽ giả danh cán bộ công an để khai thác thông tin về tài sản cá nhân của bị hại, đe dọa số thuê bao của bị hại liên quan đến đường dây ma túy và buôn bán người nghiêm trọng. Sau đó, chúng yêu cầu bị hại chuyển hết tiền cá nhân của mình vào tài khoản ngân hàng của chúng để phục vụ công tác điều tra, chứng minh nguồn tiền trong sạch. Sau khi kiểm chứng xong, sẽ gửi trả lại bị hại. Đồng thời yêu cầu bị hại không tiết lộ với người khác để đảm bảo bí mật điều tra. Ngay sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức rút tiền và hủy số điện thoại liên lạc gây khó khăn cho công tác điều tra. Tính đến thời điểm này, Công an thành phố tiếp nhận 3 đơn trình báo của người dân phản ánh về việc bị lừa đảo với hình thức như trên. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao nói riêng, Công an thành phố yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm trên, đặc biệt cảnh giác với các số điện thoại lạ, các thuê bao yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, yêu cầu chuyển tài khoản. Trường hợp có người xưng là công an cần đề nghị cho biết tên, đơn vị công tác và gửi giấy triệu tập đến địa chỉ người dân, thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các thủ đoạn trên.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 223 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 39 trường hợp, xử lý phạt hành chính 55 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 133K với 578 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 22 tổ dân phố có 1.957 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt một vụ một đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,148 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 3 vụ 11 đối tượng đánh bạc, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 165 trường hợp vi phạm, tạm giữ 38 xe ô tô, 45 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 43 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định. 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 4 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 147 trường hợp vi phạm, thu trên 219 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 27 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 94 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, Thịnh Đán là một trong những phường có số người đăng ký tạm trú tương đối đông. Phần lớn số tạm trú là học sinh, sinh viên, công nhân Samsung và lao động tự do trên địa bàn. Để duy trì tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cùng các ban ngành đoàn thể, lực lượng công an phường Thịnh Đán luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tổ dân phố đã cảm hóa giáo dục thành công những thanh thiếu niên hư, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, thành người công dân sống có ích cho xã hội. Những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những đồng chí tổ trưởng tổ dân phố cần mẫn, nhiệt huyết trong công tác cộng đồng. Trong số đó phải kể đến bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22, phường Thịnh Đán.
Tổ dân phố 22 là trung tâm đông dân cư của phường Thịnh Đán, tập trung nhiều học sinh, sinh viên, lao động ở nơi khác đến làm ăn sinh sống. Do đó đây là địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Với cương vị là tổ trưởng tổ dân phố, bà Nguyên không khỏi băn khoăn trăn trở. Bằng tâm huyết của mình, bà Nguyên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an phường thường xuyên có những đổi mới trong biện pháp quản lý dân cư, duy trì an ninh trật tự tại tổ dân phố. Gần 10 năm làm tổ trưởng dân phố nên bà nắm rõ số hộ khẩu, thông thuộc địa bàn, tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình trong tổ. Mọi vấn đề mang tính cộng đồng trong tổ đều được bà Nguyên đưa ra bàn bạc dân chủ, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống sinh hoạt, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của địa phương. Chia sẻ về công việc của mình, bà Nguyễn Thị Nguyên, tổ trưởng tổ dân phố 22 phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ cô hiện nay là có 147 hộ, thì mọi người sinh sống rất là đoàn kết, chấp hành đầy đủ chính sách pháp luật của nhà nước. Và khi có những cái biểu hiện mà tụ tập rồi thì là có những cá nhân vi phạm thì tổ cũng đến để động viên và tuyên truyền cho các cháu để các cháu rút kinh nghiệm để trở thành những người tốt cho xã hội, tuyên truyền cho nhân dân để chấp hành tốt mọi chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như quy ước của tổ dân phố để luôn luôn đạt được những cái thành tích tốt trong năm.
Bằng tình yêu và sự đồng cảm sâu sắc, bà Nguyên cùng với ban công tác của tổ dân phố cảm hóa giáo dục thành công nhiều đối tượng thanh thiếu niên hư, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Tiêu biểu như trường hợp của anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1983, công dân tổ 22 phường Thịnh Đán. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hát cho biết, sinh ra trong một gia đình đông con, mẹ mất sớm từ nhỏ nên Hát thiếu thốn tình cảm của mẹ, thường xuyên theo đám bạn bè xấu tụ tập lêu lỏng và lao vào con đường phạm tội. Sau hai lần cải tạo tại trại giam với tổng mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, khi trở về địa phương, Hát không tránh khỏi những mặc cảm tự ti. Để tránh cho Hát tiếp tục giao lưu với nhóm đối tượng xấu, bà Nguyên cùng tổ dân phố đã đến gia đình, động viên Hát, tạo điều kiện cho Hát làm lại cuộc đời. Với sự giúp đỡ của gia đình, tổ dân phố và sự vươn lên của bản thân, Hát đã dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, lấy vợ và có công việc làm ổn định tại công ty may Thái Nguyên với thu nhập hai vợ chồng trên 12 triệu đồng một tháng. Anh Nguyễn Văn Hát nói.
Cái thứ nhất là tôi thì cũng bản thân tôi là khi lông lổi tôi cũng chưa tìm hiểu được kỹ của pháp luật cho nên tôi đã vi phạm pháp luật. Nhưng khi tôi đã vi phạm pháp luật rồi thì tôi đã bị đi trại và cũng bị xử phạt tù. Cho nên từ ngày đấy tôi về thì thật sự ra là bản thân tôi thứ nhất là có người bố đã thúc đẩy tôi nhiều để cho tôi làm lại cuộc đời vì tôi đã mất mẹ từ nhỏ. Đấy. Khi về đến địa phương thì có bố tôi và gia đình tôi là người gần tôi nhất để luôn cho tôi một cái niềm tin và niềm an ủi cho tôi thúc đẩy làm lại một công dân tốt, làm lại một cái sự nghiệp cho chính bản thân tôi. Và cái thứ hai nữa là chính quyền địa phương. Đấy, chính quyền địa phương đã ủng hộ tôi rất nhiều trong từ sinh hoạt của phường, tổ phường và các công dân của phường nó có nhiều cái nó luôn ủng hộ đến bản thân tôi để cho tôi lúc nào cũng có cái hướng phấn đấu để làm lại chính bản thân tôi. Không cứ gì cô Nguyên tổ trưởng mà toàn bộ những người dân ở đấy đều ai cũng mong muốn và giúp đỡ tôi để cho tôi trở thành một người có ích cho xã hội.
Ngoài công tác xã hội, trong gia đình bà Nguyên còn là một người mẹ gương mẫu, hết lòng vì con cái. Chồng mất khi bà Nguyên ngoài 40 tuổi, bà ở vậy nuôi ba con nhỏ ăn học. Đến nay, các con của bà Nguyên đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa khang trang. Bà luôn được bà con trong tổ dân phố tin yêu quý mến. Không chỉ nhiệt tình trong công tác của tổ, bà Nguyên còn hăng hái tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của phường và giúp lực lượng công an phường trong quản lý dân cư tại địa phương. Đánh giá về những đóng góp của bà Nguyên trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, Trung tá Ma Đình Trường, trưởng công an phường Thịnh Đán cho biết.
Tổ 22 phường Thịnh Đán này cũng là một trong những tổ trung tâm của phường, đông dân cư. Và ngoài cái số dân cư phường ra, của tổ dân phố ra thì còn có rất là nhiều công nhân lao động, rồi học sinh sinh viên ở các nơi khác đến cư trú, học tập, sinh hoạt, rồi thì lao động, cư trú trên cái địa bàn này. Đây cũng là xác định đây cũng là một cái tổ rất là phức tạp về an ninh trật tự. Xong đồng chí Nguyên là tổ trưởng dân phố với cái trách nhiệm là tổ trưởng dân phố thì đồng chí luôn sâu sát cái địa bàn, đi xuống từng hộ dân để mà nắm tình hình, rồi tuyên truyền, vận động, truyền tải nội dung đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến với lại nhân dân. Trong các cái hoạt động, chính Nguyên này rất là năng nổ và có kinh nghiệm thì phối hợp rất là tốt những cái hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra thì đồng chí cũng đã gặp gỡ và vận động, động viên được rất là nhiều những cái đối tượng thanh niên trong các độ tuổi mới lớn rồi thì các đối tượng như lầm lỡ khi trở về địa phương và đang cư trú tại cái tổ dân phố.
Gần 10 năm gắn bó với công tác xã hội, nhiều năm liên tục bà Nguyễn Thị Nguyên được chính quyền các cấp tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình gương mẫu, văn hóa tiêu biểu. Tổ dân phố 22 là tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của phường Thịnh Đán.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh, hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.